Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 9 giờ tối, tại San Diego trên đài Tiếng Nước Tôi mỗi thứ tư từ 8 giờ tối, tại Dallas trên đài Việt Nam Dallas mỗi thứ tư từ 8 giờ 30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9 giờ 30 sáng, tại Houston trên làn sóng của đài Little Sài Gòn KYND 1520 AM mỗi thứ bảy từ 10 giờ 30 sáng, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Hải Ngoại mỗi thứ hai từ 9 giờ tối. Ái Loan xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong kỳ phát thanh trước, Thầy Hằng Trường đang nói về chuyện Tây Du Ký và qua chuyện ấy nói đến chuyện tu hành. Hôm nay, xin kính mời Thầy kể tiếp về đề tài này.
Chào các bác và các anh chị, cảm ơn chị Hà Loan. Thì mình đã nói được hai kỳ về cái chuyện Tây Du Ký, mà cái mục đích chính của mình là mình nói cái hình tượng của những cái nhân vật chính ở trong đó, để các bác mình hiểu được cái Tây Du Ký này là một cái bản đồ, một cái manual, một cái cẩm nang để khi mình tu luyện mình có thể nhìn vào đó, và khi mình tu hành cũng vậy, mình cũng có thể hiểu được là nó có cái hàm ý gì. Thì thưa bác, là khi mà Mỹ Hầu Vương, tức là cái con khỉ mà làm vua rồi đó, thì một ngày đẹp đó thì nó đang ngồi ăn uống mà nó cảm thấy rằng là tự nhiên đó, bỗng dưng là nó cảm thấy vô cùng sợ hãi, và tới cái độ là nó cảm thán và nó bật khóc là bởi vì thấy thế ra là bao nhiêu cái chuyện sung sướng mình ăn uống như vậy rồi cũng có ngày cũng sẽ mất đi và mình sẽ chết. Cho nên lúc đó là nó mới hỏi những người xung quanh, những cái con khỉ xung quanh, thì có một con khỉ cẩn thận mà nói nếu mà đại vương mà muốn sống mà không chết mà lúc nào sung sướng cả thì có cách đi học đạo mà thôi. Và cái chỗ đi học đạo là cái phía nam, là cái Nam Thiền Bồ Châu, nhưng mà cái chỗ đó nó xa lắm, phải đi qua khỏi một con biển lớn mới được. Thì tiếp theo đó, thì khi Mỹ Hầu Vương như vậy thì nó mới quyết chí, nó mới ra đi. Thì nó mới kết một cái bè rất lớn, rồi tất cả con khỉ nó cùng nhau nó kết, giúp làm kết một cái bè. Cái bè rồi đó thì nó mới gióng buồm ra ngoài biển và theo gió thổi về phía nam đi. Thì nó trải qua không biết bao nhiêu sóng gió nữa, thì có lẽ là 7, 8, 9 năm lần bạn ngồi bằng tưởng tượng là 7, 8, 9 năm đó. Nhưng mà con khỉ nó sống được vì nó khỉ đá mà, là khỉ thương đó. Từ đó cuồng rồi cũng tới được cái Nam Thiền Bồ Châu. Bây giờ cái con số là bao nhiêu năm đó, thường thường đó, nó ám chỉ tới một cái chuyện rất quan trọng là cuộc sống cũng như việc tu hành, là cái thời gian tĩnh. Thường thường là mình muốn mau là mình muốn học cho lè đi tới cho nên nơi. Nhưng mà tệ ra là cái thời gian mà 9 năm mình trôi nổi trong biển đó, mà trước khi gặp thầy mình, trước khi mà mình tu đó, cái thời gian đó là dài đằng đẵng, và nhiều khi nó là cái thời gian mà mình phải giống buồm cô đơn một mình thôi, mà không biết làm sao, không có người nào mà nói. Nhưng mà khi mà có một cái người nào đó mà thân cận mà nói cho mình, đây này, mình tu như vậy này, tu như thế kia này, thì cũng như là mình đã tới được cái bờ Nam Thiền Bồ Châu. Nhưng tới cái bờ đó là chưa phải, mình phải gặp ông thầy của mình mày mới được nha. Thì lúc đó là Mỹ Hồ Vương này mà cập bến rồi đó, mới lên bờ, mình bắt đầu mới rất là ngây thơ. Thì nó ngây thơ nhưng mà các bạn tưởng tượng này, nó lần đầu tiên mà nó thấy người. Vì trong cái vùng mà hoa quả sơn thủy liêm đồng không hề thấy người, toàn là khỉ không. Thì bây giờ khi mà thấy người thì nó lạ lắm, nó ngạc nhiên lắm. Thì nó mới nhảy ra một cái đó, nó mới đặt lệ để nó làm sao mà nó nói chuyện. Nhưng mà người nào vừa thấy là chạy hết trơn. Ai mà thấy con khỉ mà một khỉ đá là họ chạy hết trơn rồi. Thì Mỹ Hồ Vương mới sinh ra một cái kế là gì? Là nhảy tới một cái người đó và đè họ ra, lấy áo lấy quần mặc vô, đôi khăn lên, che mặt lại để cho đỡ bị thấy là nó xa lạ quá. Rồi xong rồi là thì mình đi theo cái con đường mòn rồi đó, thì đi theo thì cứ nghĩ là hệ mà người tu luyện thì phải ở trên núi, thế nên cứ đi theo con đường chỉ lên hướng núi rồi đi. Thì đi nhảy lăng tăng đi, thì nghe một cái người đang ở phía sau trong cái con đường mà đang trong chỗ khuất bóng của những cái tàng cây đang ngâm những cái bài thơ đạo rất là hay. Thì mà ngạc nhiên quá, thì Mỹ Hầu Vương mà nhảy ra phía trước đó, phải đảnh lễ nghe tích, mình nói trời, con gặp được tổ sư rồi, con gặp được tổ sư rồi, con gặp được ngài thần tiên rồi, xin dạy đạo cho con. Cái người này đứng lên một cái, thì nói, ủa, ta không phải tổ sư, ta cũng không phải là thần tiên gì cả. Đó, ta chỉ là một người tiều phu bình thường ở đây thôi. Ngươi là ai vậy? Ồ, dạ con là Mỹ Hầu Vương, con là con khỉ, con thạch hầu ở bên bên núi Hoa Quả Sơn, ở cái vùng Đông Thẳng Thần Châu, tới đây để mà xin học đạo. À, ngươi muốn học đạo sao? Được, hãy theo ta. Ngươi hãy tới cái con đường, theo con đường này nè, mà ngươi hãy đi bộ lên nè, thì tới một cái chỗ tên là Linh Đài Phương Thổn Sơn, cái núi Phương Thổn, Linh Đài. Mà ngươi sẽ đi vào tìm cho được một cái chỗ đó mà gọi là Tà Ngược Tam Tinh Động. Chỗ đó có một cái vị tổ sư tên là Tu Bồ Đề. Ngươi tới ngươi tìm cái chỗ đó đi, thì chắc chắn là ngươi sẽ tìm được cái chỗ để học, để mà tu đạo. Còn ta chỉ là một người phàm phu thôi. Nhưng cái vị Tu Bồ Đề đó là một cái người mà đại trí, đại giác, người đại ngộ, một cái vị tổ sư. Ngươi lên đó học thì chắc chắn là sẽ là được như ý muốn của ngươi. Thì con khỉ này nó nghe như vậy rồi, nó mừng quá cả. Nó mới chạy tọt lên theo con đường này, lên đỉnh núi. Thì tới đó thì mày thấy là không biết bao nhiêu người mà mặc cái áo mà tu đạo, mặc áo đồng phục tu đạo, rất là thắt, nghĩa là mình gọi là rất đẹp, phất phơ đi trong gió, thổi nhẹ nhàng vô cùng. À, nó mừng lắm, vì nó cảm thấy đây là một cái cộng đồng tu đạo rồi đây nè, khiến cho nó phát ra một cái tấm rất là thành khẩn. Thì nó mới đi vào tới nơi gõ cửa, thì một cái vị đạo đồng, một cái tiểu đồng ra hỏi, chủ là ai đây? Tôi là như vậy mà tôi muốn xin gặp tổ sư để mà xin tu. Thì tổ sư ở trong thì nghe có người mà con khỉ mà các bác, con khỉ nó làm ô ngao quá. À, lúc nào vậy nó làm trò khỉ mà. Cho nên tổ sư mới đi ra cửa thì thấy một con khỉ nó nhảy lăng xăng. Con khỉ vừa thấy tổ sư thì nó đập đầu đảnh lễ và nó vui vẻ, nó ngây thơ. Mà các bác biết trong cái cuốn sách này nó hay cái chỗ từ đầu đến cuối đó. Con khỉ này là nó tượng trưng cho mình đó. Nếu mà các bác mà nói ô tượng trưng cho cái ý thức, trong đại lục ý thức đó, thì nó không đủ sâu sắc đó. Mà phải từng hồi từng phẩm đó, để cho mình định nghĩa cái hình tượng của con khỉ này. Trong cái hồi đầu tiên cả và trong cái giai đoạn này đó, thì con khỉ này là tượng trưng cho cái tánh muốn học đạo, cái tánh rất là ngây thơ, nghĩa là thiên chân hoạt bát, cái tánh tình đó, hoàn toàn không một nghi ngờ gì cả. Chỉ muốn một duy nhất thôi là làm sao mình cầu đạo, cầu tiến. Và do đó đó không hề có một cái tấm đó mà so sánh, hay là một cái tấm mà gọi là tính toán. Thường thường đó, mình đi tu đạo nhưng khi mình cũng tính toán lắm. Mình tính toán cái chuyện này, tính toán chuyện kia. Nhưng khi mình cũng tính toán là cúng dường kiểu này thì sao, mà cúng dường kiểu kia thì ông thầy mình đổi mình sao, đủ thứ cả. Và tính đó, mình so sánh, nếu người kia cũng nhiều hơn, mình cũng ít hơn thì sao, hay là mình cũng làm sao mà được cho ông thầy thương mình, vân vân. Nhưng mà khi họ tu đạo, họ không tính toán gì cả. Theo như là cái lời của con khỉ này, nó là một con khỉ mà nó hoàn toàn không có tính toán. Tổ sư nghe là thấy con khỉ này như vậy hỏi, như vậy thì chú ở đâu tới đây, cha mẹ chú là ai? Là con không có cha mẹ đấy. Người nào có cha mẹ làm sao không có cha mẹ? Không, con không có cha mẹ, con từ cục đá mà sanh ra. Tổ sư mà nhìn mặt nó, thấy mặt râu tóc mà dài như vậy thì là nói được rồi, đúng, ngươi đúng là con khỉ thiệt. Ngươi tên gì? Dạ con cũng có tên nữa. Thì con là Thạch Hầu. Rồi xong rồi sau này làm vua thì người ta gọi là Mỹ Hầu Vương. Tổ sư nói được rồi, nếu mà ngươi mà tu đạo thì ta phải đặt tên cho ngươi mà được. Phải cho ngươi một cái tên để mà ngươi mà tập tu. Coi có chiều không? Nó chiều chứ. Tổ sư mới quay nè. Ngươi mặc khỉ như vậy. Rồi ta muốn hình dung ngươi là đặt ngươi chữ hồ. Thì là cái hồ này là có một cái chữ bên đó, bên trái nó là cái chữ cổ, bên phải nó là chữ nguyệt. Cổ nguyệt tức là xưa đời lắm, mà ngươi mà xưa đời như vậy thì cũng hay lắm đấy. Mình bây giờ đặt ngươi tên cái chữ nào đó mà cho nó giống với cái tánh tình ngươi, thì chữ tôn thì có vẻ hay hết. Họ tôn. Vì họ tôn đó, một bên là hình dạng con khỉ, còn bên kia là hình dạng là chó chắc, con cái chó chắc. Thành ra là nếu mà ngươi mà như vậy thì sau này mà có được đệ tử này nó cháu chắc nó nhiều. Thì Tôn Ngộ Không là từ chữ Tôn này mà ra đó bạn. Thì con khỉ là nghe chữ Tôn nó mừng quá, như vậy thì con mừng quá, có chữ Tôn rồi nhưng mà đã cho con cái họ thì cho con cái tên luôn đi. Thì ông tổ sư mà cái tên đó, thì từ xưa đến nay đó đều có hai cái chữ cả. Thì cái dòng dõi của mình đó, thì đều có cái dòng của nó. Thì bây giờ đó, từ trên xuống dưới nó có mấy cái chữ như vậy, là cái dòng của ta đó là tên là gì? Quảng, Đại, Trí, Huệ, Chơn, Như, Tánh, Hải, Dịch, Ngộ, Viên, Giác. Đó là cái bài kệ mà bài kệ truyền pháp đó là Quảng, Đại, Trí, Huệ, Chơn, Như, Tánh, Hải, Dịch, Ngộ, Viên, Giác. Thì ta là thuộc về chữ Dịch, như vậy là ngươi thì đệ tử thì cho ngươi là chữ Ngộ. Thì người ta đặt tên là Ngộ Không, được không? À, Ngộ Không. Thì con khỉ thạch hầu này đó mà nó nghe được cái tên họ Tôn là đã mừng rồi, vì là từ lúc trường nay không ai đặt tên nào cả, mà bây giờ con thêm chữ Ngộ Không nữa, ôi là mừng, là nhảy nhọt, nhảy cái tưng là vui vô cùng. Nhưng mà cái đặc biệt đó là cái ý nghĩa mà quan trọng nhất của cái câu chuyện, là làm sao đó mình biến cái ngoan không thành ngộ không, cái sự chấp trước mình vào những cái cảnh giới mà nó không đưa tới sự giác ngộ thì gọi là ngoan không, cái cảnh giới mà cố chấp gọi là ngoan không, cái cảnh giới mà hư ảo mà mình chấp trước thì gọi là ngoan không. Mà bây giờ phải ngộ không là chứng được cái chân lý của Phật tánh. Và bây giờ mình ngồi một phút để mình nghĩ lại coi. Mình nghĩ thế nào? Mình nghĩ lại cái hình tượng mà Linh Đài Phương Thổn Sơn là cái gì? Từ cái chỗ Hoa Quả Sơn đó, mà ra cái Linh Đài Phương Thổn Sơn. Hoa Quả Sơn như mình nói đó, đúng đó, là cái hình ảnh của cái lũng xa số 3. Là phải có hoa này, tức là dễ thương, và có quả này, giúp người này. À, nhưng mà thành cái lương Linh Đài Phương Thổn Sơn. Linh Đài là đâu? Linh Đài là cái đài mà nó linh thiêng vô cùng. Cái đài mà linh thiêng vô cùng là cái chỗ đó mà nó ở giữa hai cái chặng mày, là cái chỗ đó là cái linh đài. Vậy là thường thường là bằng phẳng lắm. Tại sao gọi là phương thổn? Phương là vuông bức, thổn nó nhỏ xíu à, nó không lớn, là cái 1 cm gọi là thổn. Thành ra cái chỗ mà nhỏ như vậy thôi đó, nhưng mà cái đó là cái trí huệ tuyệt định, đó là chỗ con mắt thứ ba, mà cũng là cái luân xa số 6. Thế nên mình phải từ nơi cái chỗ mà cái luân xa mà số 3 này đó mà chuyển thành cái luân xa số 6. Cái sự chuyển biến đó là cái sự chuyển biến đó mà cực cao, để cho mình tới được cái chỗ mà gọi là trí huệ mà khai phát vô cùng. Mà muốn như vậy đó thì cái bạc biệt sao không bạc? Thì mình phải đổi từ cái Thủy Liêm Động mà ra cái Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Thủy Liêm đó là mình đã nói rồi, là cái lòng từ bi của mình đó, mà bây giờ đó mình phá bỏ đi cái sự mà tham trước, những cái sự mà chấp trước, cái sự chấp trước đó phá bỏ nó bằng cách là mình phải nhảy qua cái màn, là cái màn giới luật. Mình phải giữ cái giới luật giống như cái liêm đó, cho nên gọi là Thủy Liêm. Phát triển cái lòng từ bi, phát triển cái tinh thần giữ giới, cái tinh thần giới luật của mình. Nhưng bây giờ mình phải đổi cái chỗ là từ cái Thủy Liêm Động mà thành cái Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Tà là xèo xèo, nguyệt là cái mặt trăng. Cái mặt trăng xèo xèo này đó, nó có tam tinh là 3 cái ngôi sao. Nếu các bạn học chữ Tàu đó, thì 3 cái ngôi sao này đó và cái mặt trăng, cái lưỡi liềm đó cộng lại với nhau đó thì nó thành ra cái chữ Tâm. Nhưng mà 3 cái chữ, 3 cái ngôi sao đó đó là cũng là 3 cái phương hướng để mình nhìn vào mình tu hành. Mà ba ngôi sao, ba phương hướng đó là cái gì? Tức là cái chân thiền mỹ. Mà bây giờ đó, cái ngôi, cái nguyệt đó là cái mặt trăng mà nằm xéo xéo, nó không nằm viên mãn, nằm xéo xéo thôi. À, đương nhiên là cái mặt trăng mà nếu mà nó mà nằm mà tròn vo thì nó không hay rồi, thì nó không gọi là Tà Nguyệt. Tà chữ đây là nằm xéo xéo, là chưa tròn này. Thì cái mặt trăng mà chưa tròn đó là cái mặt trăng kiểu gì? Cái mặt trăng mà tròn rồi thì là giác ngộ rồi các bác ơi. Cái mặt trăng mà chưa tròn á, gọi là cái mặt trăng Bồ Đề Tâm. Mình phải lấy cái chân thiền mỹ làm cái phương hướng để mình nhìn vào, nhưng mà mình phải lấy cái Bồ Đề Tâm đó là cái tâm đó để cho mình treo lên lơ lửng, lúc nào mình cũng thấy nó cả. Vì các bạn biết đó, cái mặt trăng tròn là 30 ngày còn lần thôi à. Nhưng cái mặt trăng mà không tròn là 29 ngày đó nha. Đó, 28 ngày, 29 ngày là nó không tròn. Thế nên là mình phải thường thường mình thấy được cái mặt trăng, là phải thường thường thấy được cái tấm Bồ Đề. Mà thế nào là cái tấm Bồ Đề? Cái tâm đó lúc nào cũng hướng thượng cả, tâm lúc nào cũng làm mình tiến hóa cả, gọi là cái thái độ không ngừng thay đổi để mà tiến hóa, để mà phục thiện, cải thiện, hoàn thiện. Cho nên mình phải đổi từ cái chỗ là mình phát cái lòng từ bi và mình phát triển cái từ bi này ra một cái kỷ luật, giới luật, ra cái chỗ là mình phải phát triển ba cái chân thiện mỹ, cái đẹp, cái chân thật và cái hài hòa trong người mình, để rồi đó mình phát triển được cái tâm bồ đề, tức là cái tâm mà không ngừng tiến hóa. Thành do đó các bạn thấy đó là cái cuộc tu hành của mình nó bắt đầu càng ngày càng rõ ràng hơn rồi. Chứ không là mình mà ở hoa thiệu liêm đồng cũng được, hay là mình ở hoa quả sơn không cũng xong, mà mình phải tiến hết một bước nữa chứ các bạn. Cho nên là mình tu luôn sang số 3 rồi phải ra số 4 rồi phải ra số 6, thì tới đó rồi thì mình mới thành đạo được nha các bạn. Thành do đó đó là Tề Thiên Đại Thánh mà sau này mình gọi đó, bắt đầu bằng cái chỗ này. Bắt đầu bằng cái chỗ nào? Cái chỗ mà tu ở nơi cái con Huệ Nhãn, nơi con mắt thứ 6, là nơi cái linh đài Phương Thốn Sơn. Bây giờ đó, nếu các bạn ngồi suy nghĩ tiếp tục đó, thì các bạn thấy nè, nếu mà mình không có cái chỉ mà mình vượt qua cái biển nó rồng như vậy đó, mất 9 năm đi trôi nổi thì mình cũng khó tu lắm bạn. Mà vào tới nơi rồi đó, mình không khiêm nhường đó, mình dự dằn, mình kiêu ngạo, mình quay làm gì mình biết cả rồi, thì mình lại càng không tu được nữa. Cho nên con khỉ này, mà thạch hầu nó vừa tới, nó thấy người nào là nó cũng lại cả. Người ta sợ nó, mà nó thấy người tiểu đồng nó cũng lại, ai nó cũng lại cả. Nó khiêm nhường vì nó chỉ muốn học đạo thôi. Và đến khi gặp ông tu bồ đề rồi đó, thì nó lại càng khiêm nhường hơn, nó càng muốn học đạo hơn nữa. Và nó có cái chí hướng. Cho nên cái đó là những cái mà quan trọng căn bản của người tu đạo. Một là bền chỉ, hai là phải khiêm nhường. Nhưng bền chỉ và khiêm nhường thôi đó thì nó cũng chưa được. Các bạn biết 9 năm này mà tôi rồi vô đây rồi này, học phải là cần một sự kiên nhẫn không? Cần lắm, không có kiên nhẫn cũng được. Cho nên phải bền bỉ, phải kiên nhẫn và phải khiêm nhường. Đó là ba cái đặc tính mà quan trọng nhất khi mình bắt đầu tu. Bây giờ mình thiếu một trong hai đặc tính đó thì cũng không có phải là hay lắm. Mà mình không có cái đặc tính nào cả đó cũng hay lắm. Nhiều khi mình vô, mình muốn tu nhưng mà mình thấy mình là vì cái sự thành công ở đời mình nhiều quá đó, thì nhiều khi mình lại không thể khiêm nhường được. Hoặc là nhiều khi mình cảm thấy là cái đối tượng để cho mình học đạo nhiều khi là không mấy hấp dẫn lắm. Thành ra mình nhiều khi mình muốn khởi cái lòng khiêm nhường, khởi không nổi nữa. Mình thấy mình hơn người ta. Thì bây giờ cái đó là cái vấn đề mà xảy ra đó. Thì mình ngồi mình suy nghĩ đó. Tề Thiên Đại Thánh đó, hay là Tôn Ngộ Không đó, hay là Mỹ Hầu Vương, hay là Thạch Hầu đi nữa. Dù bất kỳ cái chỗ nào là cái chuyện quan trọng nhất đó, là cái chỗ khởi đạo hay là khởi đầu cũng phải bắt đầu bằng một cái quan niệm quan trọng nhất là mình là zero. Thì sau khi mà Tôn Ngộ Không mà bắt đầu có được cái tên rồi đó, thì sướng vô cùng. Thì ngày nào cũng theo các tiểu đồng vừa đi quét lá đa, rồi vừa đi học đạo, vừa đi làm việc. Ngày nào cũng xách nước, ngày nào cũng là quét dọn bàn thờ, ngày nào cũng săn sóc cây cối. Một bữa đó thì mình lên nghe giảng. Lên nghe giảng thì là nghe tổ tu bồ đề nói cái triết lý nó hay quá. Cho nên ngồi đó mà sung sướng vô cùng, quên cả những người bạn xung quanh, vỗ tay, nhảy lưng tưng, làm ồn lên cả. Thì ông tổ sư đến này, ông ngồi, ông nhìn xuống, ông hỏi, ủa? Ai mà làm gì mà ồn ào như vậy? Ta đang giảng im lặng như vậy mà tại sao mà nó ồn như vậy? Tại các bạn biết ông tu bồ đề đó, thì cái chỗ ông học là cả mấy trăm người học trò như vậy, đâu phải chuyện nhỏ. Mà bây giờ tự nhiên có thêm một người nào mà làm ồn như vậy thì ông rất là ngạc nhiên, ông hỏi. Thì cái chữ tu bồ đề này thì xin các bạn cũng nên hiểu đó, cái tu bồ đề này là cái tiếng phiên âm từ tiếng Tạ, tiếng Ấn Độ là Subhuti. Thì cái tu bồ đề này, cái ý nghĩa của nó là cái gì? Nguyên do cái chữ này là tên của một vị đại đệ tử của Phật, một trong 10 đại đệ tử của Phật nổi tiếng nhất, về gọi là cái giải không. Cái giải không là cái gì? Hay là pháp không đó, là hiểu rõ cái chân không, cái chân tánh, cái Phật pháp mà cao nhất. Vì mỗi người đệ tử nó có một người là thuyết pháp là hay nhất, có một người là thần thông cao nhất, có một người đó là quan hệ hay nhất, có một người là trí nhớ hay nhất. Mỗi người có một cái tài năng. Nhưng ngài tu bồ đề là ngài mà chứng đắc được cái chân không, cái pháp tánh sâu sắc nhất. Cho nên đó, cái kinh này cũng hàm ý rằng đó, mình đi học đó, và mình phải đi học với cái triết lý mà gọi là triết lý bát nhã. Mình đi học để mà chứng ngộ cái bát nhã, cho nên là tại sao mình gọi là tu bồ đề. Thì ông tu bồ đề này, ông nhìn các đệ tử như vậy, ông hỏi ủa ai mà ồn ào như vậy đó. Thì lúc đó Tôn Ngộ Không mình nhảy ra, quỳ xuống đảnh lễ, xin thứ lỗi và xin tha tội. Nói giả thích, con nghe sư phụ giảng tới cái đoạn này là hay quá, cho nên con vỗ tay, con sung sướng, con đắc ý quá. Thì ông tu bồ đề ông hỏi ủa, à con ở đây học mà thích thú, chứng quả chứng tỏ là con cũng có căn cơ lắm đấy nè. Nhưng mà con tới đây được bao lâu rồi? Dạ con tới đây con cũng không biết bao lâu nữa, nhưng mà con biết đó, là trong cái vườn đào ở núi Lang, cái núi phía sau lưng đó, cứ mỗi năm mà nó trổ ra bông hoa đơm trái thì là con tới đó con ăn. Con ăn như vậy ăn 7 lần rồi. À, tức là ở được 7 năm rồi. Ông tổ sư nói như vậy thì cũng khá lâu rồi, thì con đã học được cái gì? Thì ông Tôn Ngộ Không nói thì là, trong chủng là ai làm gì con làm đó, ai lên điện thì con lên điện, ai xuống điện con xuống điện, ai mà cần nấu ăn thì con nấu, mà ai mà cần quẹt, con làm đủ từ chuyện cả. Tôi bồ đề hỏi như vậy thì con còn muốn học cái gì không? Ý nguyện con là cái gì? Con thì con chỉ muốn làm sao mà sư phụ dạy cho con phép trường sinh bất lão, làm sao con không chết được thì con mừng lắm. Bây giờ tôi cũng xin mời các bạn nghe này, cái thời đại hồi đó đó, không ai mà nói chuyện mà tu để vãng sanh cực lạc cả, không có. Vì nhiều khi là mình muốn vãng sanh là vì mình muốn tìm một cái chỗ gì mà nó an toàn, nó không có bị là bị economic meltdown, nó không có bị gọi là bị kinh tế khủng hoảng, mà mình không bị là xuống địa ngục, nó không bị những cái chuyện thống khổ, mình muốn tìm sự an toàn. Còn anh chàng Tôn Ngộ Không này đó, thì anh tìm cái gì? Tìm cái chuyện trường sinh bất lão, cũng là một cái chuyện an toàn vậy bạn. Nhưng mà cái chuyện an toàn này nó khó hơn chút là mình phải tu luyện. Nhưng đồng thời các bạn biết đó, hơi thời đó đó, cái thời đó là cái thời mà ông Ngô Thừa Ân ông biết này, thì bị ảnh hưởng của cái đạo giáo rất lớn. Cho nên ông không thể nói là mình muốn tu để giác ngộ, mà mình nói là mình tu để mà trường sinh. Là bởi vì người đạo giáo người nào cũng là thành tiên cả, tu để thành thần tiên. Không ai nói tu để mà thành là Phật Bồ Tát, không. Quan niệm đó là quan niệm tu để mà thành thần tiên. Do đó bây giờ đó, mình nên đổi lại là mình tu làm sao thành Bồ Tát. Anyway, thì khi mà ông tu Bồ Đề mà ông nghe Tôn Ngộ Không mà nói như vậy rồi, thì ông nói ngươi muốn tu để mà thành là tiên, thành thần, thành thánh, muốn trường sinh bất lão, được rồi, ta dạy cho. Ngươi phải biết cái đạo đó thì nó có đến 360 cái môn, nhiều lắm chứ không phải 1-2. Ngươi còn muốn học cái thuật không? Cái thuật là cái gì? Cái thuật bây giờ mình dịch gọi là cái technology. Thuật thì dụ như làm bác sĩ, kỹ sư, làm những cái người mà biết rõ được những cái phương thức kỹ thuật. Nhưng mà cái phương thức kỹ thuật này nó cũng bao gồm cái biết đoán được kiết khung. Thì dụ như là mình quay thiên văn là một môn kỹ thuật đó, biết được kiết khung. Mà cái môn này đó thì nó rất là rộng rãi. Như vậy thì con có muốn học cái môn này không? Tôn Ngộ Không hỏi như thế, thầy nếu mà con học cái môn này đó thì con có trường sinh bất lão được không? Không được, không được. Nếu như vậy thì không học, không học. Tổ sư nói ủa, chà khó khăn à. Là ông tổ sư ông giải thích như vậy nè, học cái môn này đó thì nó không phải là một cái môn gì mà nó xấu cả, có điều đó nó cũng không phải là tà môn ngoại đạo, nhưng mà học cái môn này đó thì nó cũng có cái hay của nó chứ. Mà nó không làm cho con trường sinh bất lão được. Bây giờ đó mình sẽ để cái phần là 4 cái môn học mà tổ sư muốn dạy cho kỳ sau, xin Hà Hồi phân giải.
Quý vị đang theo dõi buổi thuyết giảng tiếp theo của thầy Hàng Trường về qua chuyện Tây Du Ký nói chuyện tu hành. Ái Loan xin cảm ơn thầy và cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Nếu quý vị thính giả muốn góp ý về đề tài này, xin email về địa chỉ thầyhangtruong@yahoo.com. Chương trình khai tâm hôm nay được sự bảo trợ của bà Cao Cẩm Vân ở Orange County, dược sĩ Cao Cẩm Trương, ông bà Ung Văn Bôn ở Florida. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình khai tâm với thầy Hàng Trường Tuần sau cũng vào giờ này, Ái Loan xin kính chào tạm biệt.